Pháp Thoại, ngày thứ năm. Ngày thứ năm đã trôi qua. Bạn còn 5 ngày nữa để tu tập. Nửa khóa học đã qua, thì giờ nào đã qua không còn nữa. Thời gian còn lại mới là quan trọng. Người trí luôn luôn tận dụng thời gian có trong tay. 5 ngày tới đây rất giá trị đối với bạn. Thoạt tiên, khi đến với khóa thiền này, có nhiều thiền sinh bị lẫn lộn và bối rối, bởi vì người ta luôn luôn có quan niệm về thiền quán là thiền phải như thế này, như thế nọ. Phải có tụng niệm, hình dung, tưởng tượng, ngẫm nghĩ, suy tưởng, vân vân. Nhưng ở đây lại không phải như thế. Lúc đầu chúng ta quan sát hơi thở ra vào, rồi sau đến cảm nhận những cảm giác. Tại sao chúng ta lại làm như thế? Điều này có thể gây ra đôi chút lẫn lộn, bối rối, mơ hồ. Nhưng từ ngày này qua ngày khác, một phần vì do bạn lắng nghe pháp thoại buổi chiều, phần vì các câu hỏi của bạn được các vị phụ giáo giải đáp một cách thỏa đáng, nhưng một phần lớn nhờ vào sự thực tập riêng tư của bạn, bạn bắt đầu nhận ra rằng có nhiều điểm hợp lý trong pháp thiền này. Nói như thế không có nghĩa là tất cả mọi sự đều sáng tỏ. Nhưng ít ra là vào ngày thứ năm, ta cảm thấy muốn tập pháp thiền này cho được công bằng. Dù mọi điều xem ra có vẻ mới lạ, bạn chưa bao giờ nghe nói về loại thiền này chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì bạn quyết định rằng bạn sẽ tu tập đến nơi đến chốn và thử pháp thiền này một cách công bằng. Kinh nghiệm cho thấy rằng sau 5 ngày hầu hết các thiền sinh đều tu tập một cách rất là nghiêm túc. Nghiêm túc đúng như pháp thiền này đòi hỏi bạn làm như vậy. Bạn hiểu rất đúng đắn những điều bạn thi hành và lý do tại sao bạn lại thi hành như thế. Quán một vòng từ đỉnh đầu đến gót chân không phải là một nghi thức, nghi lễ hay là tế tự. Bây giờ kể từ tối hôm nay, bạn sẽ quán cả 2 chiều, từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu và ngược lại, theo cả 2 chiều. Đây không phải là một thứ nghi thức hay nghi lễ, mà cũng không có ông Phật nào ngự trên tầng mây với cuốn sổ về từng thiền sinh trong tay. À, thiền sinh này đã quán được mấy vòng rồi, ông A bao nhiêu vòng, cô B được bao nhiêu vòng, bà C được bao nhiêu vòng. Càng nhiều vòng chừng nào, cổng càng lớn chừng ấy sẽ mở ra. Không phải như thế, sự thật không có chuyện như thế. Không có ai mở cổng cho bạn cả. Bạn phải tự mở cánh cổng riêng cho chính mình. Bạn phải tự gõ cửa, cánh cửa sẽ mở ra cho bạn. Gõ cánh cửa thiên đường nội tâm. Cảnh giới phạm thiên nội tâm, chân lý niết bàn nội tâm. Mỗi người ai ai cũng phải tu tập như nhau. Mục đích của việc di chuyển từ đầu đến chân và từ chân lên đến đầu là để phát triển khả năng nhận biết rõ rệt của bạn. Không những nhận biết rõ rệt thực tại ở bề mặt của tâm thức, nơi bạn có quan hệ đến từng cánh cửa giác quan, mà còn nhận biết rõ rệt thực tại ở mức độ sâu thẳm hơn của tâm thức. Khi bắt đầu làm việc và quan sát cảm giác trên thân thể, bạn bắt đầu đi sâu vào những tầng lớp sâu thẳm hơn trong tâm thức. Cái mà ta gọi là vô thức, thực ra không bao giờ vô thức cả. Nó luôn luôn nhận biết được cảm giác trên thân thể, và nó cứ tiếp tục phản ứng đối với những cảm giác này. Nếu biết cảm giác ấy dễ chịu, nó phản ứng lại bằng sự bám víu, bằng sự tham đắm. Nếu biết cảm giác ấy khó chịu, nó phản ứng lại bằng sự sân hận và oán ghét. Phản ứng này đã trở nên khuôn mẫu, thói quen ở từng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức. Phản ứng ấy mãi mãi sẽ là tù nhân của khuôn mẫu thói quen mù quáng này. Bất cứ những gì người ta nhận thức được ở bề mặt của tâm thức đều không có ý nghĩa hay ảnh hưởng gì đến tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức này cả. Ở tầng lớp lý trí, người ta hiểu rằng tôi không nên tạo ra điều bất thiện, bởi vì mỗi sự bất thiện hay là phản tác dụng là mối phá sự an lạc của riêng tôi, sự hòa hợp của riêng tôi, chả có tốt lành gì cả. Nhưng sự hiểu biết bằng lý trí này không ảnh hưởng được đến tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức, làm như là có một chướng ngại rất lớn giữa hai thức này. Bây giờ pháp thiền này giúp bạn phá bỏ được chướng ngại ấy. Bất cứ cảm giác gì do tầng lớp sâu thẳm nhất cảm nhận được, như là cảm giác dễ chịu hay là cảm giác khó chịu, thì cảm giác ấy bây giờ được toàn thể tâm thức bạn cảm nhận. Trọn vẹn tâm thức bây giờ đã choàng tỉnh, thức dậy trước thực tại cảm giác trên thân thể. Bất cứ những gì được bề mặt của tâm thức nhận hiểu, như là ta đừng phản ứng, đừng tác dụng, đừng phản ứng bằng sự bất thiện, thì bây giờ tầng lớp sâu thẳm hơn của tâm thức cũng nhận hiểu, cũng đã thấy rằng chướng ngại ấy đang bị phá vỡ. Đã có vô số pháp thiền thịnh hành ở Ấn Độ từ 2.500 năm trước, và một người đã thành Phật. Và trước khi thành Phật, Ngài đã thử gần hết các pháp thiền này. Nhiều pháp thiền có phẩm tính tốt riêng, đem lại nhiều lợi ích. Nhưng Đức Phật thấy rằng ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức, các cội rễ của những bất tịnh không thể nào nhổ lên được. Bứng chúng đi là một chuyện rất khó. Ngài gọi đấy là Anusaya Kilesa. Kilesa có nghĩa là những sự bất tịnh. Kilesa có nghĩa là những khổ não. Anusaya có nghĩa là những phiền não sâu ngầm, những bất tịnh ngủ ngầm. Chúng như là những hỏa diệm sơn đang ngủ. Gốc rễ của khổ não vẫn còn đó và còn tiếp tục tăng trưởng. Những hỏa diệm sơn đó có thể nổ tung bất cứ lúc nào, và khi đó chúng ta sẽ bị chế ngự, sẽ bị áp đảo. Chúng ta không thể thoát ra được. Đức Phật nhận thấy rằng trừ phi các cội rễ này được bứng nhổ hoàn toàn tận gốc rễ, thì không thể tự gọi mình là bậc đã được giải thoát. Ngài đã tìm ra được chân lý này. Đó là khi quán cảm giác trên thân thể, bạn đã bắt đầu bằng hơi thở ra vào, bởi vì hơi thở từ từ đưa bạn tới chỗ nhận xét rõ rệt về cảm giác của thân. Cảm giác trên thân vô cùng quan trọng. Khi bạn tiến bước thêm trên con đường giải thoát này, bạn sẽ hiểu rõ dần sự tối quan trọng của cảm giác trên châu thân. Hiện giờ, bạn đang tập cho tầng lớp sâu thẳm của tâm thức không phản ứng một cách mù quáng nữa. Thật ra, nó không phản ứng đối với đối tượng bên ngoài, vì tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức không liên quan nhiều đến những điều bạn đã nghe, hay những điều bạn thấy, hay những điều bạn ngửi được, hay những gì bạn nếm, hay những gì bạn đã chạm phải, hay những gì bạn nghĩ. Thật ra tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức không ngừng tiếp xúc với các cảm giác trên châu thân. Tất cả những đối tượng ở bên ngoài khi tiếp xúc với các giác quan đều tạo nên một cảm giác. Bởi vì một phần của tâm đánh giá trị tốt xấu, nên loại cảm giác tương ứng với giá trị ấy bắt đầu khởi lên trong thân thể. Tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức chỉ cảm nhận cảm giác của thân, kinh nghiệm của cảm giác của thân, và cứ tiếp tục phản ứng suốt ngày suốt đêm. Làm sao để có thể thay đổi được những tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm thức này? Chúng ta tu tập là để nhắm mục đích này, là để thay đổi khuôn mẫu thói quen của tầng lớp tâm thức gốc rễ này. Trên đời này có sự khổ đau, điều này không ai có thể chối cãi được. Nhưng làm sao thoát ra khỏi khổ đau? Làm sao để được thoát ra khỏi khổ đau? Cuộc đời này là đầy rẫy đau khổ, thế gian này đầy ắp khổ đau. Vì lý do này hay lý do nữa, ai cũng khổ cả. Điều quan trọng đầu tiên là ta chấp nhận được sự thực này. Đó là có khổ đau. và khổ đau ở khắp mọi nơi. Nhưng người ta không nên chỉ chấp nhận nó ở mức độ lý trí. Ta phải học cách quan sát khổ đau đúng như là khổ đau. Khi bạn học cách quan sát một cách khách quan, chân lý chung của sự đau khổ trở thành một diệu đế. Diệu đế thứ nhất là bất cứ ai bắt đầu quan sát khổ đau một cách khách quan, không phản ứng, không sớm thì muộn, người ấy sẽ trở nên một con người thánh thiện, một thánh nhân, một người giải thoát, một bậc giác ngộ. Đây là bước thứ nhất, phải chấp nhận thực tại của khổ đau và bắt đầu quan sát nó. Quan sát khổ đau nhưng đừng phản ứng lại, chỉ quan sát thôi, chỉ quan sát thôi. Đây là điều mà bạn đã bắt đầu thực tập. Hãy nhận lấy cái đau khổ của việc ngồi thiền 1 giờ đồng hồ của bạn. Bằng cách này hay cách kia, bạn chịu được khoảng nửa giờ. Và sau đó, cái đau bắt đầu hành hạ bạn. Chà, đau dữ dội, đau dữ dội. Bằng cách này hay cách kia, bạn chịu thêm được 15 phút nữa. Rồi sự cực hình lại bắt đầu. Thống khổ biết bao. Có người còn đến nói với tôi, Ngài Quen Ca, toàn thể pháp môn này rất tốt. Phương pháp thiền rất tinh tế, tôi thích nó lắm. Và những bài pháp giảng buổi tối thật là tuyệt diệu, tôi thích các bài giảng ấy lắm. Nhưng xin Ngài hãy bỏ cái giờ ngồi thiền này đi. Giờ ngồi thiền này thật là điên rồ. Xin Ngài bỏ nó đi. Tất cả các thứ còn lại tuyệt diệu vô cùng. À, tôi cũng muốn bỏ nó đi chứ, nhưng thật sự ra bỏ nó chẳng có ích lợi gì cả. Bạn phải đối diện nó, bạn phải đương đầu với nó. Thế thì sau 45 phút, khi cái đau trở nên một cực hình tra tấn, thì mỗi phút bạn cảm thấy lâu như 1 giờ. 1 giờ đã qua rồi mà mỗi phút lại lâu như 1 giờ. Thì bạn nghĩ rằng bây giờ hình như đã hết 1 giờ rồi. Rất tiếc là tôi lại không thể mở mắt ra nhìn đồng hồ. Vì chắc chắn đã hơn 1 giờ rồi. Chắc là vị phụ giáo này họ đã quên không ra hiệu lệnh đấy. Rồi thinh linh bạn nghe lời tụng này. Anicca Vata Sankara. Chà, sao mà tuyệt diệu thế. Nghe êm ái cách gì đâu. Lời tụng này với tôi nghe sao mà thích thế. Tuyệt diệu đến như thế. Thế nhưng tôi vẫn còn phải ngồi thêm 5 phút nữa. Bạn chưa thể duỗi tay ra, bạn không thể mở mắt ra, bạn cũng không thể duỗi chân ra. Nhưng bây giờ 5 phút ấy không thành vấn đề lớn nữa. Bây giờ bạn vui sướng rồi. À, tôi sẽ thoát khỏi cái ràng buộc này. Tôi sẽ sớm thoát khỏi sự ràng buộc này. À, thế ra bây giờ bạn mới thấy sự khổ đau của ràng buộc và cái hạnh phúc của giải thoát. Lúc này là lúc bạn đang kinh nghiệm cả hai thứ. Toàn thể con đường giải thoát này là làm thế nào để thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi sự ràng buộc của khổ đau. Trong đời ta có nhiều khi bị đặt trong những trường hợp phải đương đầu với khổ đau mà ta không làm được gì. Làm sao để đương đầu với nó đây? Nó có thể thuộc về khổ đau thể xác, nó có thể thuộc về khổ đau tinh thần, tâm tư. Làm sao để đương đầu với nó đây? Bây giờ bạn đang học cách đương đầu đấy. Không những thế, bạn còn đang luyện tập cho tâm bạn giữ được sự quân bình. Khi mọi sự rất thoải mái, dễ chịu, không có đau đớn gì, thì rất dễ nói rằng hiện giờ tôi rất quân bình, rất bình thản. Kìa, tôi có phản ứng gì đâu. Nhưng mà khi cơn đau thực sự bắt đầu, mà bạn bình thản hay quân bình thì bạn chỉ giữ được trong vòng vài khoảnh khắc. Suốt thời gian sau đó bạn lại phản ứng kịch liệt. Nhưng những khoảnh khắc quân bình bình thản này rất mạnh mẽ, vững chắc. Cái sự quân bình này nó cắt đứt cội rễ những vấn đề của bạn. Cho dù bạn chỉ có được vài khoảnh khắc trong suốt một giờ đó, những khoảnh khắc này sẽ trở thành vài giây, rồi dần dần sẽ trở thành vài phút. Đôi khi có thiền sinh đến gặp tôi và tuyên bố rằng bây giờ họ lại thấy bắt đầu thưởng thức được cái đau của mình. Phải, bạn bắt đầu thưởng thức được cái đau của bạn, bởi vì bạn đã thôi không phản ứng lại cái đau nữa. Cái đau đớn vốn là cái đau đớn thể xác, và bạn đã tăng gia nó bằng cách tạo nó thành khổ đau tinh thần. Nếu phần khổ đau tinh thần mất đi và chỉ có đau khổ thể xác thôi, thì bạn chỉ việc quan sát nó. Nó chỉ còn có một nửa, rồi dần dần nó chỉ còn một phần tư, rồi nó sẽ ít dần đi, ít dần đi. Và bạn bắt đầu thoát khỏi nó. Bạn phải học làm sao để quán cái đau của mình. Bây giờ cái đau nó mãnh liệt đến nỗi nó bắt đầu chế ngự bạn. Sự chế ngự này đã thành cái khuôn mẫu thói quen của tâm thức. Khi bạn đi tới một khu vực nào đó trên thân thể, bạn quan sát. Ví dụ bạn có cái đau dữ dội ở một chỗ nào đó, bạn xem xét nó như một bác sĩ đến xem và khám nghiệm. Vị bác sĩ ấy không có cái đau, cho nên ông ta chỉ khám nghiệm. À, cái đau mãnh liệt hơn ở chỗ này, thế chỗ nào thì ít đau hơn. Bạn cũng khám nghiệm như thế. Đừng tự đồng hóa mình với cái đau. Đau là đau, có cái đau thì đã sao nào. Bây giờ bạn quan sát nó, hãy tự nhủ, để tôi tìm ra tâm điểm của cái đau nằm ở đâu. Ảnh hưởng của cái đau lan ra tới đâu. Ồ, ở đây bị ảnh hưởng nhiều hơn, đau nhiều hơn. Ở chỗ kia nó đau ít hơn. Ở đây không đau gì cả. Cứ thế bạn chia từng khu vực ra trên thân thể, mổ xẻ từng khu vực ra từng phần nhỏ. Trong cái vòng tới bạn lại quan sát nữa, bạn lại thấy rằng cùng với cái đau còn có một cái gì khác, có thể là áp lực của không khí. Bạn hãy bắt đầu chia và mổ xẻ khu vực ra từng phần nhỏ, theo từng áp lực một. Đây là trung tâm của áp lực đó. Có nhiều áp lực ở đây hơn, chỗ kia lại ít áp lực hơn, chỗ kia lại không có. Bạn cứ thế chia từng khu vực ra. Bạn sẽ tới một giai đoạn, ở đấy bạn thấy rằng cùng với cái đau còn có cái gì khác, với sức nóng chẳng hạn, hay là mạch tim đập. Bạn sẽ tới cái giai đoạn ở đấy, thì bạn thấy rằng cho dù có cơn đau dữ dội, vẫn có một luồng rung động ngầm nhẹ nhàng khắp cơ thể. Một khi tới giai đoạn ấy, cái đau không còn là cái đau thật sự nữa. Cái đau không còn khống chế bạn được nữa. Nhưng bạn chớ mong đợi rằng điều này sẽ xảy với bạn vào sáng mai, vì nó cần thời gian, cần nhiều thời gian. Hãy học cách quan sát. Trong phần lớn thời gian bạn sẽ phản ứng lại vì thói quen phản ứng của bạn. Nhưng bạn sẽ có vài khoảnh khắc bạn không phản ứng. Trong những khoảnh khắc khi bạn không phản ứng này thì sự đau khổ trở thành một diệu đế. Diệu đế thứ nhất, bạn đang quan sát khổ đau một cách khách quan. Khi bạn học cách quan sát khổ đau một cách khách quan thì bạn đi sâu dần vào mức độ thực nghiệm. Bạn đang đi sâu dần vào diệu đế thứ hai, nguyên nhân sâu xa của khổ đau. Ở bề mặt thì ai cũng nói được, tôi khổ sở vì nguyên nhân bên ngoài. Người đó đã nói điều gì tôi không thích, tôi trở nên khốn khổ. Hay điều tôi ao ước không xảy ra trong đời tôi, và tôi cũng trở nên đau khổ. Tất cả những nguyên nhân là ở bên ngoài. Đúng vậy, nhưng chỉ đúng ở bề ngoài và bề mặt mà thôi. Nếu không có sự hiểu biết về nguyên nhân thực sự bên trong, người ta sẽ tiếp tục dùng hết sức mạnh và hết năng lực của mình để sửa đổi nguyên nhân ở bên ngoài. Điều này chắc chắn không thể được. Ta không thể thay đổi kẻ khác được. Bạn có thể cố thay đổi kẻ khác cho dù người khác đó có thay đổi đi nữa, nhưng đâu có gì bảo đảm là lại không có một người khác xuất hiện và có hành vi chống báng lại bạn. Điều đó xảy ra không biết bao nhiêu lần. Trong suốt cuộc đời, điều mong ước chúng ta lại có thể xảy ra, nhưng mà điều không muốn lại xảy ra. Điều không muốn thường xảy ra nhiều hơn. Bạn lại phải đối diện với tất cả các trường hợp đó. Bạn phải đi sâu hơn và tìm hiểu nguyên nhân thực sự của khổ đau. sự đau khổ không nằm ở bên ngoài. Chỉ có các đối tượng giác quan nằm ở bên ngoài. Sự khổ đau bắt đầu ở bên trong. Khi khổ đau bắt đầu ở bên trong, chắc chắn phải có nguyên nhân bên trong nào đó làm cho người ta đau khổ chứ. Khi bạn đi sâu hơn vào trong, càng ngày càng đào sâu, thì bạn bắt đầu hiểu điều này. Không phải chỉ nhờ những buổi pháp thoại này, không phải vì bạn đã đọc kinh điển hay sách vở gì đó, hay vì bạn dùng lý trí để mà suy xét thực tại. Tuyệt đối là không. Với kinh nghiệm riêng của bạn, bạn bắt đầu nhận thức ra rằng đây là cội rễ sâu xa của khổ đau của tôi. Và bạn bắt đầu quan sát nguồn gốc sâu xa ấy. Diệu đế thứ hai, nguyên nhân của khổ, nguyên nhân thực sự của khổ đau. Khi hai chân đế này được thực chứng, công việc giải thoát trở nên dễ dàng. Ví dụ như một người bệnh và được bác sĩ đến xem, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của vị bác sĩ ấy là tìm hiểu xem bệnh gì. Người bác sĩ không định được bệnh thì sẽ không thể chữa được bệnh. Cũng vì thế, điều quan trọng đầu tiên là phải định căn bệnh ấy là gì. Và điều quan trọng thứ hai là nguyên nhân sâu xa của chứng bệnh này là gì. Không phải chỉ là triệu chứng. Nếu vị thầy thuốc cứ lo đối phó với triệu chứng bên ngoài không thôi, thì người thầy thuốc này không bao giờ chữa khỏi bệnh. Người ta phải đi sâu tận vào bên trong. Nếu tìm ra được nguyên nhân thực sự của chứng bệnh, thì công việc điều trị trở nên dễ dàng. Bạn tìm ra cách đoạn diệt nguyên nhân. Một khi nguyên nhân bị diệt trừ, cơn bệnh bị sẽ đoạn diệt. Cũng vậy, nhờ vào pháp thiền này mà bạn quan sát nguyên nhân thực sự của khổ đau. Và nhờ vào kỹ thuật này, bạn sẽ học cách làm sao tiêu diệt được nguyên nhân thực sự đó. Khi nguyên nhân bị đoạn diệt thì diệu đế thứ ba sẽ khởi lên. Bây giờ không còn đau khổ nữa. Rồi cái gì biểu hiện là toàn thể tiến trình bạn đã thâm nhập và bứng nhổ cội rễ nguồn gốc của khổ đau ra sao và đã diệt bỏ khổ đau đó như thế nào? Đó là diệu đế thứ tư. Tất cả bốn diệu đế này không những chỉ được chúng ta lý trí hóa, mà dĩ nhiên người ta phải hiểu các diệu đế ấy ở mức độ lý trí, nhưng tất cả các sự thật này phải được thực chứng ở mức độ kinh nghiệm trực tiếp. Rồi chỉ nhờ đó, phương pháp thiền này mới bắt đầu giúp được bạn. Và đây là điều bạn đã bắt đầu làm. Đi sâu hơn, đào sâu hơn nữa. Bây giờ bạn mới chỉ làm bước đầu. Có đau, có khổ. Ồ, có đau vì tôi đã ngồi lâu như vậy. Từ từ bạn sẽ hiểu rằng có đau đớn vì bạn đã tạo ra cái đau của thân xác này thành cái đau tinh thần. Nếu bạn học cách làm sao chỉ quan sát cái đau ấy, cái đau sẽ giảm đi. Khi bạn tiếp tục quan sát, bạn bắt đầu thoát khỏi cái đau đớn ấy. Thế thì chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại có nhiều khổ đau về mọi khía cạnh như thế? Khổ đau vì thèm khát, vì tham lam càng lúc càng trở nên rõ ràng. Thèm khát, tham lam, bạn muốn điều gì xảy đến theo ước muốn của bạn, nhưng điều đó không xảy ra. Bạn muốn trừ bỏ những thứ bạn không thích, điều đó cũng không xảy ra. Tham lam, thèm khát, bạn phát sinh ra thật nhiều dính mắc kinh khủng đến thói quen, đến tham lam, đến thèm khát này. Sự kiện này sẽ trở nên rõ dần khi bạn đi sâu hơn nữa. Cái định luật vận hành bên trong cũng vận hành ở bên ngoài. Cùng một thứ định luật mà thôi. Nó không có khác gì cả. Có khổ đau và điều này trở nên rõ ràng hơn. Chúng ta hãy xem cuộc sống bắt đầu bằng sự khổ đau. Chúng ta đi vào vùng khổ đau. Từ khi mở mắt chào đời, ta bước vào vũng khổ đau ấy. Chúng ta có một mong muốn nào đó thì rất mau chóng sự mong muốn này biến thành sự thèm khát, biến thành sự bám víu và chúng ta trở nên manh động. Một đứa trẻ sẽ khóc lên, ôi ta muốn sữa, ta muốn nước uống. Nó khóc vì tiếng khóc là ngôn ngữ duy nhất mà đứa trẻ biết dùng. Từ đó trở đi, ta lớn lên, dần dần lớn lên, những điều không mong muốn này vẫn xảy ra. Điều không mong muốn kia lại xảy ra, mà ham muốn này lại không xảy đến, ham muốn kia lại không xảy đến. ngõ vào đời là Dukkha. Theo ngôn ngữ thời ấy, người ta nói Chetipi Dukkha, sự mở mắt chào đời, kiếp đời khởi thủy của đời sống là bước vào lãnh lực của Dukkha, đau khổ. Khi lớn lên hơn nữa, người ta không mắc bệnh này thì lại mắc chứng bệnh khác. Khi người ta mắc phải một bệnh nào đó thì người ta cảm thấy khổ sở lắm. Cái bệnh này tệ hại lắm. Tôi có thể chịu được bất cứ thứ bệnh nào khác, nhưng không chịu được thứ bệnh này. Bởi vì bạn có bệnh nào khác đâu. Có bệnh nào là niềm khoái lạc. Mỗi một thứ bệnh là một khổ đau. Khổ đau, khổ đau. Người ta cứ gặp phải bệnh này hay bệnh kia, bệnh này hay bệnh kia, người ta phải lớn lên, suy yếu đi, già đi. Tuổi già là một sự khổ sở lớn lao. Người đàn ông 100 tuổi, người đàn bà 100 tuổi đang khổ sở vì bệnh này hay bệnh kia, vì suy nhược này hay suy nhược kia, vì tuổi già, vì nhiều vấn đề. Họ cầu nguyện Thượng Đế Toàn Năng, xin Thượng Đế Toàn Năng vui lòng mang cái chết đến cho chúng tôi để chúng tôi thoát khỏi sự khốn khổ này. Cái chết của Ngài đâu có hiếm hoi gì, xin cho chúng tôi được cái chết. Họ cầu nguyện, họ nguyện cầu. Đến khi bác sĩ đến khám nghiệm, thưa bà, bây giờ tuổi đời của bà đã hết, có thể ngày mai bà sẽ ra đi. Thưa ông, ngày mai có lẽ ông phải từ bỏ cõi đời này. Thế là bà già và ông già đều khóc lên. Ồ không, không bác sĩ, tôi đã cầu nguyện sai rồi, tôi muốn chết nhưng tôi bây giờ lại không muốn chết. Tôi phải gặp con trai tôi phải gặp cháu trai tôi, chắt trai của tôi phải làm việc này, tôi phải làm chuyện kia, đã chưa xong. Bằng cách này hay cách khác hãy cứu tôi, xin bác sĩ hãy cứu tôi không muốn chết. Thế là cái chết là một sự đau khổ lớn lao, rất lớn lao. Ngoài ra còn những điều gì nữa, có những người đàn ông, người ta không chơi trò trí thức, những người dưới gốc cây đó, ông ta thực chứng kinh nghiệm bên trong, đó là Đức Phật. Tại sao, cái gì là nguyên nhân của khổ, đi sâu hơn nữa, thì thực tại trở nên rõ ràng. Ồ, bất cứ cái gì chúng ta mong muốn, nếu mong muốn đó không được thỏa mãn, thì chúng ta trở nên rất khốn khổ. Ví dụ như bạn đang ngồi thiền và bạn mong muốn cơn đau được dứt. Trái lại cơn đau không dứt, bạn lại trở nên rất khốn khổ. Bạn muốn thật nhiều cảm giác hạnh phúc ngất ngây tuyệt vời. Cái cảm giác ấy nó không đến, thì bạn lại trở nên khốn khổ hơn. Bất cứ cái gì mà bạn mong mỏi, bạn không đạt được, bạn trở nên đau khổ. Những người bạn không ưa, những hoàn cảnh bạn không thích, những điều không mong mỏi mà lại phải đến, phải liên kết với họ, liên kết với những chuyện này. Những điều mong mỏi, những người bạn ưa, những hoàn cảnh mong muốn lại phải chia lìa. Tất cả là nỗi khổ lớn lao. Ngài đã thấu hiểu những điều này sâu tận bên trong, rồi đi sâu hơn nữa, tới một giai đoạn vấn đề trở nên rất rõ ràng. Tóm lại là ở mức độ sâu thẳm ấy, sự khổ đau ấy là do sự bám víu vào 5 tập hợp này. Một tập hợp là tập hợp vật thể, các vi tử li ti, toàn thể thân xác này làm bằng các vi tử li ti, kalapas. Còn 4 tập hợp kia, các tập hợp thuộc tâm ý, phần hay biết của tâm, phần nhận ra của tâm, phần cảm nhận của tâm, phần phản ứng của tâm. Cả 5 tập hợp đó gọi tạo thành cá thể này, tạo thành cái tôi này, và nhiều dính mắc sẽ đến với cái tôi ấy. Upadana là chấp giữ, là bám víu. Tất cả 5 tập hợp này là kết quả của sự bám víu. Ta tiếp tục bám víu vào 5 tập hợp này và cứ thế mà lăn vào đau khổ. Sự thể dần dần trở nên rõ ràng hơn. Upadana này là sự bám víu, sự chấp giữ. Có 4 chấp giữ căn bản, 1 chấp giữ đến với cái tôi. Cái tôi này, cái tôi tưởng tượng mà tôi không biết cái tôi này là gì. Những vi tử li ti, mớ vi tử li ti này có phải cái mớ này là tôi không? nhưng người ta vẫn còn gọi cái mớ này là tôi. Còn bốn thập hợp này, phần hay biết của tâm hay biết và diệt đi, nó có hay biết và diệt, có phải là tôi không? Phần nhận biết của tâm nhận ra và diệt đi, ấy có phải là tôi? Phần cảm nhận của tâm cảm nhận và diệt đi, có phải đây là tôi? Phần phản ứng của tâm phản ứng lại và lại diệt đi, có phải đây là tôi không? Hay cả năm cái gọp lại, có phải đây là tôi? Những cái tôi này vô cùng quan trọng, luôn luôn biết bằng chữ T hoa. Nếu biết cứ ai có một lời động đến cái tôi này là ta cảm thấy điên tiết lên, cảm thấy rất dao động, mà không hiểu rằng cái tôi này là gì. Là một mớ tôi tưởng tượng, một cái tôi được tôi sáng tạo ra. Nó có nhiều tham đắm đến cái tôi ấy. Có ai làm điều gì hại đến cái tôi này thì người ta lại rất bị dao động, rất khổ sở. Tôi, nhiều tham luyến kinh khủng đến cái tôi này. Điều này chỉ mang lại đau khổ, chẳng mang lại điều gì khác ngoài đau khổ. Rồi trong cái phạm vi về cái khu vực tôi này là bắt đầu lan rộng, cái bạn gọi là cái của tôi, thì bạn có lòng tham luyến đến cái của tôi, cái lòng tham luyến kinh khủng đến cái của tôi. Ví dụ như cái đồng hồ đeo tay của tôi, cái đồng hồ đeo tay tuyệt diệu của tôi, cái đồng hồ này rất giá trị, một trong những thiền sinh từ nước ngoài đã mang đến biếu tôi, cái đồng hồ đeo tay kỳ diệu, rất giá trị này. Một hôm vì tôi vô ý nó rơi xuống và đánh vỡ, tôi lại bắt đầu than khóc. Ồ, chiếc đồng hồ giá trị này bây giờ bị bể rồi, tôi không thể tìm ra được đồ phụ tùng trong nước để sửa, làm sao tôi sửa được nó đây? Thế là lại khóc lóc, lại than khóc. Cũng cùng một kiểu đồng hồ ấy, cùng một trị giá trên cổ tay người bạn, đồng hồ ấy rơi xuống đất và vỡ tan, tôi lại không khóc. Tôi không hề khóc lóc gì cả. Mặt khác tôi lại bắt đầu lên lớp. Ông bạn à, bạn nên cẩn thận mới phải. Trong nước không có loại đồng hồ này, bạn không thể kiếm ra phụ tùng để sửa đấy. Thế tại sao tôi lại không khóc? Cũng cùng chiếc đồng hồ, cùng kiểu, cùng giá trị như nhau, nhưng tôi lại không khóc. Không có ai than khóc cho sự bể vỡ một cái đồng hồ giá trị cả. Chả có ai khóc cả, người ta chỉ khóc cho sự bể vỡ của cái đồng hồ của ta. Đồng hồ của tôi đã bị vỡ. Đồng hồ của tôi bị vỡ. Cái của tôi này là cái lòng tham luyến kinh khủng đến cái của tôi. Cho dù cái của tôi này gọi là đáng giá vài đồng hay trị giá vài triệu đồng, nó cũng chả có ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, sự tham luyến càng nhiều chừng nào thì chắc chắn khổ đau sẽ đến nhiều chừng ấy. Tham luyến càng sâu, khổ sở càng sâu. Tham luyến càng mạnh, khổ sở càng mạnh. Đây là định luật tự nhiên. Bạn càng hành thiền thì luật này sẽ càng trở nên rõ ràng. Nếu chấp giữ, bám víu chắc chắn sẽ mang lại khổ đau, không lại mang lại gì khác ngoài sự khổ đau. Có một câu chuyện xảy ra hồi tôi mới từ Miến Điện về Ấn Độ khoảng 2-3 năm. Dạo ấy, chưa có trung tâm thiền quán nào cả. Trên những người thao khát pháp thiền này truyền bá đến người khổ đau thường tổ chức khóa học ở những nơi như các giáo đường Hồi giáo, ngôi đền nhà thờ, những nơi như thế, thờ phượng, có thể là trường học hay tương tự. Có một khóa được tổ chức ở một làng xa xôi tại một trung tâm hành hương của những người theo đạo Jain, kỳ na giáo, ngôi đền đạo Jain. Họa hoàn lắm. Có 1-2-3 người từ làng đó đến tham dự, hầu hết các thiền sinh từ các làng tỉnh lân cận. Có một bà già rất nghèo đến học. Có người biếu bà vé xe lửa để bà đến có thể đến tham dự khóa học. Trong 2-3 ngày, 4 ngày, 5 ngày đầu bà rất vui vẻ, bà có nhiều tiến bộ. Thình lình vào ngày thứ 5 hay ngày thứ 6, bà biết rằng vào buổi sáng sớm có một buổi tụng niệm trong chánh điện, có những lời cầu an và chúc lành, vân vân. Thế bà ấy hỏi, tôi có thể đến đây được không? Tôi có thể tham dự để nghe những lời tụng niệm không? Trong chương trình không thấy nói gì cả. Thế ban quản trị nói, được, bà có thể đến, nhưng bà phải ngồi thiền ở chỗ đó. Được, được, tôi sẽ ngồi thiền ở đó. Bà đến tới và ngồi thiền. Cuối buổi tụng, bà ta rất vui vẻ, tươi cười. Khi bà ta về chỗ túc xá, tới phòng ngủ của bà, bàn bật lên tiếng khóc, khóc rất lớn tiếng. Nhiều người chạy đến hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Bà có bị bọ cạp cắn hay là con rắn nào mổ bà không? Bà già sao thế? Bà ta không trả lời mà cứ tiếp tục khóc, khóc lóc, nức nở khóc. Sau một lúc bà ta nói, tôi có mang theo cái túi sắc vải đến đây. Trong cái túi ấy có 20 đồng rupee. Theo thời giá bây giờ, 20 đồng rupee trị giá chưa tới 1 Mỹ Kim. 20 rupee tiền một đời tôi dành dụng trong cái túi này. 20 rupee cách đây 60 năm, khi lập gia đình tôi có cái đồ nữ trang bằng bạc, làm của hồi môn. Nữ trang ấy cũng nằm trong cái túi ấy. Khi đến đây học, có người cho tôi mấy viên kẹo khô, tôi lại cũng để viên kẹo trong túi đó. Mỗi lần tôi thiền, tôi để cái túi dưới chân. Khi tôi ngủ, tôi để nó dưới gối. Sáng nay trước khi tới chánh điện, tôi đã để nó quên trong phòng tôi, ai đó đã lấy mất rồi. Ồ, tôi bị ăn cắp rồi, tôi bị ăn trộm rồi. Tất cả của cải dành dụng được đã bị mất trộm hết rồi. Và mà người ta cứ sướt mướt khóc. Những người bên cạnh nói 20 đồng rupee tiền mặt và món nữ trang nhiều lắm cũng trị giá 20 rupee thì cứ cho là 40 hay 50 rupee. Bà ơi thôi đừng khóc nữa, chúng tôi sẽ biếu bà 50 rupee. Bà cứ tiếp tục hành thiền đi, sự hành thiền của bà đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng bà ta không chịu, cứ tiếp tục khóc. Người ta nghĩ đến chuyện quyên tiền và đưa cho bà, cho rằng sau đó chắc bà sẽ ngưng khóc. Họ bắt đầu góp tiền, thay vì 50 rupee họ thưa được đến 100. Họ rất vui vẻ, bây giờ bà già này chắc là sẽ thôi khóc đấy. Họ đến biếu bà số tiền đấy. Bà ta ném tiền đi. Tôi có làm gì với số tiền này được? Cái vòng nữ trang bằng bạc của tôi có được nhờ của hồi môn. Làm sao tôi lấy lại nó ở đâu bây giờ? Bây giờ nó đã mất rồi. Tiền của không mua được. Người ta lại tiếp tục tìm cái túi của bà nhưng không thấy món nữ trang này. Nhưng chiều tối hôm đấy có người thấy có con khỉ trong lùm cây lấy kẹo trong túi ra ăn. Người ta đuổi theo con khỉ và lấy lại được cái túi và đem trả cái nữ trang cho bà. Lúc đó bà ta mới ngừng khóc. Tham đắm. Cho dù món đồ trị giá 20 rupee hay đáng giá 20 triệu rupee chăng nữa, cũng không khác nhau gì. Càng bám víu nhiều chừng nào, tham luyến nhiều chừng nào thì khổ đau nhiều chừng ấy. Tôi, cái của tôi và cái của tôi, bạn có dùng những chữ này hay không thì cũng không thành vấn đề. Tôi lại nhớ một câu chuyện khác, một lần nữa chuyện xảy ra ở một làng hẻo lánh bên Ấn Độ. Một tu sĩ học rộng đến tham dự khóa thiền. Sau 5 hay 6 ngày, ông ta đến gặp tôi và hỏi Ngài Goenka. Và khoảng 12 giờ đến 1 giờ trưa, ông cho cổng phỏng vấn các thiền sinh chỉ 10 phút thôi. Dạo ấy còn ít thiền sinh, tôi cho mỗi người 10 phút. 10 phút cho mỗi cư sĩ này. Họ có câu hỏi gì, ngay cả 10 phút là quá nhiều đối với họ. Tôi là người tu sĩ, một người sống ẩn dật. Tôi rất nhiều câu hỏi, xin vui lòng Ngài dành cho tôi nửa giờ. Tôi mới trả lời, thưa vị tôn giả, tôi biết rằng tôn giả sẽ nói về triết lý này, triết lý nọ. Tôi không muốn bàn cãi về những món này. Tôi không thể dành thì giờ cho ông. Ồ không Ngài quen Kaji, chừng 5 ngày qua tôi đã nhận thấy rằng tất cả các câu chuyện bàn về triết học là vô dụng. Tôi sẽ phải nói về phần kỹ thuật. Về phần kỹ thuật à? Tại sao ông yêu cầu tới nửa giờ để thảo luận về kỹ thuật? Ồ xin ông vui lòng cho tôi nửa giờ. Được, tôi sẽ đợi mọi cách để thu xếp. Ông hãy đến. Và ông ta đến gặp. Khoảng 2-3 năm phút đầu ông ta nói về phần kỹ thuật. Thình lình ông ta thay đổi chủ đề, thay đổi đề tài. Ngài Goenka ở thành phố lớn, nơi tôi ở, có cái tu viện của ông. Tu viện của tôi à? Tu viện luôn luôn thuộc về các tu sĩ chứ. Không phải là cư sĩ, tôi chỉ là cư sĩ, làm sao tôi có thể có tu viện được? Ồ không Ngài Goenka, Ngài hãy ráng hiểu cho tu viện của ông. Chứ tôn giả tôi không thể nào có được một tu viện, tôi là người cư sĩ. Có bằng chứng hiển nhiên tôi là cư sĩ, vợ tôi đang ngồi bên cạnh tôi đây. Làm sao tôi có được tu viện? Ông ta lại tiếp tục nói, Ngài Goenka, tu viện của ông, tu viện của ông. Và sau đó ông ta nói, Ngài Goenka, trong tu viện của ông có con voi của ông. Con voi của tôi à? Ông ta nói gì thế? Xong rồi đột nhiên tôi hiểu lóe lên trong trí tôi, à đây là nước Ấn Độ. Ấn Độ là một xứ tuyệt vời, rộng lớn, có rất nhiều truyền thống. Có người có những niềm tin mãnh liệt là suốt đời họ sẽ không bao giờ dùng đến những tiếng như là của tôi. Tôi không dùng đến chúng. Bất cứ khi nào họ nói tôi, họ cũng sẽ nói ông. Bất cứ khi nào họ phải nói của tôi, họ sẽ nói của ông. À thế thì tôi hiểu ra rồi. Vâng thưa tôn giả, tu viện của tôi, con voi của tôi, xin ông tiếp tục nói có chuyện gì. Ở đây thì vị tu sĩ đã bỏ mọi thứ trên đời, đã từ bỏ. Ông ta đã xây một tu viện ngay giữa thành phố và không có giấy phép của hội đồng thành phố hay của chính quyền địa phương. Vì thế họ đã ra lệnh phải phá bỏ tu viện đấy đi. Và một con voi thì không được phép giữ ngay thành phố, mà trong tu viện lại có con voi cho nên được mang đi chỗ khác. Ông ta nghe phong phanh đâu đó là ông thị trưởng thành phố ấy có đến Miến Điện và là khách lưu lại vài ngày của tôi. Như thế ngài Quenkaji chỉ cần vài lời của ông thì tu viện của ông sẽ được giữ nguyên vẹn và con voi của ông sẽ được giữ lại. Ông ta đã không dừng chữ tôi, ông ta không dừng chữ của tôi, nhưng ông ta có nhiều tham luyến kinh khủng. Tham luyến chắc chắn sẽ mang lại khổ đau, không gì ngoài khổ đau. Càng luyến càng sâu thì chắc chắn khổ đau càng dày. Nếu tôi phát triển lòng tham luyến đến cái tôi này và cái tôi này đời đời bất diệt thì sẽ không có khổ đau gì. Hay nếu tôi phát triển lòng tham luyến đến cái của tôi này và cái của tôi này cũng đời đời bất diệt thì không đem đến khổ đau. Nhưng khổ một nỗi là cái tôi này không có đời đời bất diệt, cái của tôi cũng không đời đời bất diệt. Bất cứ cái gì tôi gọi là của tôi, là tôi, nó sẽ diệt đi và tôi hoàn toàn bất lực, không thể làm được gì cả. Cho dù cái của tôi nó có tồn tại đó, nhưng cái gọi là tôi nó cũng sẽ diệt đi và tôi cũng hoàn toàn bất lực, không thể làm được gì cả. Cái chết, sự chia lìa chắc chắn sẽ đến và mang lại rất nhiều khổ đau. Nếu ta còn tham luyến, nếu ta còn bám víu thì khổ đau sẽ rất lớn. Có một điều người ta phát triển một chấp giữ khác nữa. Chấp giữ tính chính yếu là cái tôi này sẽ biến thành cái của tôi. Và rồi quan điểm của tôi, triết thuyết của tôi, giáo điều của tôi, tín ngưỡng của tôi, tôn giáo của tôi, truyền thống của tôi. Người ta phát triển lòng cố chấp mạnh mẽ đến cái quan điểm của mình mà không hiểu là mình đang đeo kính màu và có lòng tham luyến đến cái màu của cặp kính ấy. Nếu tôi đeo mắt kính màu đỏ, với tôi mọi thứ đều đỏ. Người khác mang mắt kính màu xanh lục thì với người ấy mọi thứ đều màu xanh lục. Chúng ta tiếp tục chống đối lẫn nhau. Tôi không thể thuyết phục ông là tất cả mọi sự đều màu đỏ. Ông ta cũng không thể thuyết phục tôi là tất cả mọi sự đều màu xanh lục. Chúng ta sẽ tiếp tục chống đối nhau, có thể đánh vỡ nhau, đầu nhau. Vì cố chấp giữ, chúng ta vẫn không thể thỏa hiệp được. Lòng cố chấp vào cái màu sắc, chúng ta không nhìn thấy chúng như sự thật. Cố chấp lớn lao mang lại khổ đau lớn lao. Rồi trong một số trường hợp khác, có sự cố chấp giữ đến nghi lễ, nghi thức và lễ nghi vân vân. Tôi đã nhìn thấy không phải ở Tây Phương nhưng ở Đông Phương, người ta cố chấp đến nghi lễ hàng ngày của họ, đến những nghi thức hàng ngày của họ. Khi họ đến học Vipassana, họ xin rằng tại sao ông lại bãi bỏ hết các nghi lễ này, các nghi kệ kia. Hãy cho tôi 15 phút, tôi sẽ hoàn tất nghi lễ của tôi rồi tôi sẽ đến ngồi thiền. Nhưng khi bị từ chối thì họ trở nên rất là manh động. Dĩ nhiên sau này khi họ bắt đầu nhận ra lý do tại sao thì họ hiểu, nhưng thoạt tiên họ rất là khổ đau vì lòng chấp giữ. Bốn sự chấp giữ sâu xa này làm cho chúng ta khốn khổ rất nhiều. Khốn khổ rất nhiều. Đức Phật còn đi sâu hơn thế nữa. Đức Phật tự hỏi tại sao lại có sự tham luyến, và khi vấn đề trở nên rõ ràng là có một thèm khát khởi lên thì thèm khát bất cái gì và bạn muốn, bạn cũng muốn làm sở hữu của nó. Bạn muốn giữ nó lại, bạn phát sinh ra lòng tham luyến kinh khủng. Đến thèm khát này rồi thèm khát đó mau chóng trở nên sự bám víu và sự chấp giữ. Hoặc giả bạn không muốn một điều gì đó, bạn muốn dẹp bỏ nó đi nhưng bạn lại không dẹp bỏ nó được. Thì cái sự thèm khát trở thành bám víu, trở thành chấp giữ và khổ đau lại bắt đầu. Tại sao lại có sự tham luyến ấy? Đức Phật không phải muốn chơi trò trí thức, Ngài cũng không đọc hay bàn luận kinh điển gì. Ngài chỉ thực nghiệm như một nhà khoa học. Chuyện gì xảy ra ở sâu tận bên trong? Có một sự mong ước nhỏ bé khởi sự hiện hữu. Bạn bắt đầu thấy nó, thích nó. Rất nhanh sự mong ước ấy trở thành sự thèm khát, sự mong muốn, một mong ước nhỏ bé muốn trừ khử. Nó đi thì biến thành sân hận. Ngôn ngữ thời ấy thèm khát gọi là tanha. Tanha pakaya upadana. Vì thèm khát cho nên có sự bám níu. Thèm khát biến thành sự bám víu. Những mong ước nhỏ bé biến thành sự thèm khát. Thèm khát biến thành bám víu. Ngay cả những mong ước nhỏ bé này, tại sao, nguyên nhân của nó là gì? Vấn đề lại trở thành thêm rõ ràng hơn. Ngài đã kinh nghiệm nó là Vedana Pakaya Tana. Vì cảm giác nên có thèm khát những cảm giác trên thân thể. Khi bạn kinh nghiệm cảm giác trên thân thể và cảm giác ấy thấy dễ chịu thì bạn bắt đầu thích những cảm giác ấy, vốn rất mau chóng biến thành sự thèm khát và sự bám líu. Khi bạn kinh nghiệm cảm giác khó chịu, rất mau chóng sự cảm giác khó chịu biến thành sân hận, thù ghét. Bạn chỉ muốn trừ khử nó. Bạn khao khát muốn trừ khử nó. Ồ, chính các cảm giác ấy, Vedana Pakaya Tana. Pakaya có nghĩa là nguyên nhân, Vedana có nghĩa là cảm giác. Cảm giác là nguyên nhân của thèm khát. Thèm khát này biến thành bám víu. Tại sao có những cảm giác này, nguyên nhân là gì? Ngài đã thực nghiệm tìm tòi và thấy rằng Vasa Pakaya Vedana, vì xúc phạm nên có sự cảm giác, có sự xúc chạm. Và ngay khi có sự xúc chạm, chắc chắn sẽ có một cảm giác trên thân thể. Sự xúc chạm giữa cái gì với cái gì? Giữa sáu cửa giác quan. Mắt xúc chạm giữa con mắt với hình dáng, hình thể, màu sắc, ánh sáng. Đối tượng là mắt. Khi có sự xúc chạm chắc chắn sẽ có cảm giác. Đối tượng của cửa thính giác là âm thanh. Tiếp xúc với thính giác chắc chắn cũng có cảm giác. Cửa khứu giác là mùi vị. Tiếp xúc với mũi chắc chắn đem lại cảm giác. Cửa vị giác là hương vị, tiếp xúc với cửa này chắc chắn cũng đem lại cảm giác. Cửa của xúc giác là xúc chạm với cái gì chạm ngó được, chắc chắn sẽ có cảm giác. Và cửa tâm ý, bất cứ tư tưởng nào, xúc cảm nào chắc chắn sẽ gây cảm giác trên thân thể. Tại sao có sự xúc chạm? Rất đơn giản. Sattayana Pakaya Faso, vì sáu cửa giác quan nên có xúc chạm. Fasa có nghĩa là xúc chạm. Satayana có nghĩa là sáu cửa giác quan này. Một khi người ta còn có sáu cửa giác quan này, chắc chắn nếu không có xúc chạm này thì có xúc chạm khác. Nếu không qua cửa giác quan này thì qua giác quan khác, với đối tượng tương ứng riêng của nó. Toàn thể thế giới này có đầy rẫy các đối tượng tương ứng. Như vậy, có xúc chạm vì sáu giác quan chúng ta mang theo những đối tượng tương ứng với các giác quan. Tại sao lại có sáu cửa này? Nguyên nhân của nó là gì? Rất rõ ràng, Nimapakaya Satanya. Vì cơ cấu tâm vật lý nên có sáu cửa khác quan. Nema có nghĩa là cơ cấu tâm thức. Rappa có nghĩa là cơ cấu thân xác. Tổng hợp của cả hai cơ cấu này, ngay khi sự tổng hợp này hiện hữu, điều này có nghĩa là sự sống, sự miên man liên tục kiếp này sang kiếp khác. Nó bắt đầu bằng sáu cửa giác quan này. Tại sao cuộc sống của tâm thức và vật thể lại bắt đầu như thế? Điều này cũng trở nên rõ ràng. Vidana Pakaya Nema Rapan. Vì thức nên có cơ cấu tâm vật lý. Bởi vì luồng tâm thức này luôn luôn có, ngay khi một kiếp đời chấm dứt, luồng tâm thức này tiếp xúc với một đời sống khác và khởi lên ở chỗ khác. Nó cứ tiếp tục khởi lên diệt đi, khởi lên lại diệt đi. Vào lúc chết nó diệt đi rồi nó lại khởi lên ở một chỗ khác, trong một kiếp sống khác, một thân thể khác, và bắt đầu trôi chảy theo cùng một thế khác. Tại sao? Nguyên nhân của nó là gì? Sakara Paya Vidana. Vì các hoạt động có chủ ý của tâm nên có thức. Bởi vì các hoạt động có chủ ý của tâm đã diễn ra, tất cả các hoạt động có chủ ý của tâm này chịu trách nhiệm cho thức khởi lên trong khoảnh khắc kế tiếp. Vào khoảnh khắc này tôi khởi lên một sankhara, các bạn sẽ nghe đi nghe lại chữ này, sankhara, hoạt động có chủ ý của tâm. Khi bạn khởi lên một sankhara, thức của khoảnh khắc tới sẽ khởi lên. Vào lúc chết, một sankhara nằm rất sâu như đường lằn khắc sâu vào dùi đục và búa trên đá. Sankhara này bắt đầu khởi lên trên bề mặt, tạo ra một sức đẩy rất mạnh và thức khởi lên ở một nơi khác. Như thế luồng tâm thức ấy tiếp tục vì sankhara này. Tại sao lại có sankhara này? Avijja Pakkhaya Sankhara. Vì vô minh nên có hoạt động chủ ý của tâm. Ồ, vô minh, người ta khởi lên sankhara chỉ vì vô minh. Vô minh nào? Vô minh không phải là vì người ta không đi đến học trung học, đại học, mà vô minh không phải vì người ta không đọc kinh, đọc điển. Vô minh cũng không phải vì người ta không nghe thuyết pháp. Không phải thế, vô minh ở mức độ thực nghiệm. Người ta không biết rằng khổ đau sanh khởi lên sâu tận ở bên trong như thế nào, có cảm giác khắp nơi như thế nào, và với các cảm giác dễ chịu, người ta phản ứng bằng sankhara thèm khát như sau. Với cảm giác khó chịu, người ta lại tiếp tục phản ứng bằng sankhara sân hận. Toàn thể tiến trình này tiếp diễn sâu tận bên trong và ở ngoài mặt người ta không hay biết gì về cái gì đang xảy ra bên trong. Tiến trình sinh sôi nảy nở này là phát sinh ra khổ đau, gia tăng khổ đau, phát sinh ra khổ đau, phát sinh ra sankhara, gia tăng thêm sankhara. Ồ, chỉ vì vô minh. Toàn chuỗi duyên khởi đã trở nên rất rõ ràng, từng khoen một rất rõ ràng. Avijja Pakkhaya Sankhara, vì vô minh người ta tạo ra sankhara. Sankhara Pakkhaya Vidana, vì sankhara nên có vidana, thức. Vidana Pakkhaya Nema Panya, vì thức. Kiếp sống mới của tâm thức và vật thể bắt đầu hiện hữu. Nemana Pakkhaya Satana Sana, với sự sở hữu của tâm thức và vật thể này, sáu cửa giác quan sanh khởi lên. Satayana Pakkhaya Phaso, vì sáu cửa ấy nên có xúc chạm. Vasa Pakkhaya Vedana, vì có xúc chạm nên có cảm giác. Và Vedana Pakkhaya Tana, vì có cảm giác nên có thèm khát. Tana Pakkhaya Upadana, thèm khát này biến thành bám víu, thành tham luyến sâu xa. Upakaya Parana Parana, thì lòng tham luyến sâu xa đến thèm khát này tiến trình Bava khởi đầu. Bava có nghĩa là dòng sống. Dòng sống tiếp tục trôi chảy, chảy trôi. Nó có đủ khả năng lực. Và để mỗi khi kiếp đời đi đến chỗ cùng tận, Bhava này là cái sankhara nằm rất sâu, được gọi là Bhavana Sa Sankhara. Bhava này chịu trách nhiệm tạo cuộc sống mới. Tiến trình trở thành cứ thế như tiếp tục mà tiếp tục. Vào lúc chết nó cũng không ngừng lại. Nó vẫn tiếp tục Bhava Pakkhaya Chetti, và vì tiến trình trở thành này ngay cả sau khi chết, một kiếp sống mới Chetti bắt đầu hiện hữu. Một lần nữa một loại kiếp sống lại tới, một lần lại tái sanh. Và khi tái sanh tới thì Chetti Pakkhaya Charan Maranva Soka Parideva Dukkha Stomasavasva Sambhavanti, vì có sanh nên có già, có chết, có sầu bi, khổ ưu não. Bất cứ khi nào kiếp sống bắt đầu, người ta phải trải qua tất cả những khổ đau này. Khổ vì tuổi già, khổ vì bệnh tật, khổ vì chết, khổ vì điều mong muốn không xảy ra, và khổ vì gặp điều bất ưng ý. Vì tái sanh đã bắt đầu, người ta phải trải qua đủ các đủ loại khổ tâm lý và thân xác này. Điều này đã trở nên rất rõ ràng. Toàn thể tiến trình trở nên rõ ràng như vậy, thì cho bất kỳ ai đi sâu hơn nữa, sẽ thấy được rằng sau khi đã diệt trừ được vô minh và liễu ngộ được sự thật, liễu ngộ ở mức độ thực nghiệm, thì bây giờ tiến trình mới trở nên rõ ràng. Tiến trình này khởi lên như thế nào và làm sao nó tiếp tục sanh sản ra. Làm sao để diệt bỏ tiến trình này, làm sao thoát ra khỏi tiến trình này, làm sao cắt đứt dây chuyền này, những mắt xích này. Cái dây chuyền đầy những mắt xích này, mắt xích nào là phải bị vá vỡ, dây chuyền nào phải bị đứt ở chỗ nào. Một kiếp đời đã bắt đầu hiện hữu bằng Nema và Rupa, với tâm thức và vật thể. Dòng sống đã bắt đầu, cần phải làm gì? Tự tử có giải quyết được chuyện gì không? Ồ không, tự tử chẳng giải quyết được gì cả. Người ta không thoát khỏi khổ bằng cách này. Khi người ta tự vẫn, chủ ý của tâm vào lúc ấy như thế nào, tâm trạng của ta ra sao, đầy những khổ đau. Tâm cuối cùng của kiếp đời như vậy, đầy dẫy những khổ đau, nó sẽ không tạo ra gì ngoài một kiếp đời mới đầy ắp khổ đau. Cái tâm kế tiếp đầy ắp khổ đau là vì nó là sản phẩm của cái tâm cuối cùng của kiếp này. Tự tử không giải quyết được chuyện gì cả. Người ta không thể thoát ra khỏi khổ đau bằng cách tự tử. Rồi khi có Nama và Rupa với tâm thức và vật thể, dòng sống sẽ trôi chảy. Sáu cửa giác quan thì sao? Tôi thà hủy diệt chúng à? Cặp mắt, đôi tai, mũi, lưỡi cũng có thể được đấy. Và rồi hủy diệt thân này, rồi tâm này cũng có thể được. Nhưng đó là tự tử, làm sao mà diệt chúng được? Rồi đến tất cả những đối tượng tương ứng với các cửa giác quan trên cõi đời này, người ta phải hủy diệt chúng đi. Điều này cũng không thể làm được. Làm sao bạn có thể hủy diệt hết các thứ đó? Khi có sáu giác quan và có các đối tượng tương ứng ấy thì sự xúc chạm chắc chắn sẽ có. Bạn không thể chạy trốn được sự xúc chạm đó. Và khi sự xúc chạm phát ra có ở chỗ đó, cảm thọ, cảm giác là Vedana chắc chắn sẽ có ở đó. Bạn không thể hủy nó được. Chính nơi có cảm giác này, Vedana trí tuệ sẽ khởi lên. Đây là người ta có thể dùng búa để chặt đứt mắt xích móc nối này. Nếu còn sống, chắc chắn Vedana còn đến. Vạn sự tiếp tục xúc chạm với cửa giác quan, không giác quan này thì giác quan khác. Từng khoảnh khắc tâm thức và vật thể tiếp tục gặp gỡ và ở đó sẽ có cảm giác. Với cảm giác ấy, chỉ bởi vì vô minh, avijja, với cảm giác tanha khởi lên, thèm khát sẽ khởi lên, sân hận sẽ khởi lên. Bây giờ ta phải thay đổi toàn thể tiến trình này. Cảm giác sẽ có ở đó, nhưng với cảm giác trí tuệ sẽ khởi lên. Thực tại cái đặc tính cảm giác này là gì? Nó không đời đời vĩnh cửu, nó không tồn tại mãi mãi được. Nó khởi lên để diệt đi. Thì hãy để xem cảm giác ấy kéo dài bao nhiêu lâu. Phải, nó sẽ khởi lên, nó cũng sẽ diệt đi. Nó khởi lên rồi cũng diệt đi. Cảm giác mà có khó chịu đến thế nào chắc chắn rồi cũng phải diệt đi. Cảm giác có dễ chịu đến thế nào đi nữa chắc chắn nó cũng phải diệt đi. Thế có phản ứng lại nó cũng không đáp ứng được mục đích gì. Phản ứng lại cái gì mà tự tánh của nó sẽ diệt đi thì có ích gì? Chả có nghĩa gì cả. Ta không đáp ứng được mục đích gì cả. Và có điều trở nên rõ ràng hơn là đến giai đoạn mà các cảm giác đang được kinh nghiệm và cảm nghiệm thì ta không phản ứng lại các cảm giác này thì giai đoạn đấy sẽ thay đổi hoàn toàn. Toàn thể tiến trình sanh sản sự khổ đau, tiến trình giải thoát bắt đầu từ đó. Đức Phật khám phá ra rằng cảm giác là một điểm tiếp giáp quan trọng nơi tẽ ra hai con đường. Ngài nói một con đường là Dukkha Samudaya Jeminapayapada, con đường đầy dẫy khổ đau. Bạn tạo ra khổ đau, bạn cứ tiếp tục tạo ra khổ đau. Vì với mỗi cảm giác, bạn tiếp tục phản ứng. Trong từng khoảnh khắc bạn kinh nghiệm cảm giác, và trong từng khoảnh khắc bạn lại phản ứng lại. Như thế, đó là tiến trình sanh sản của khổ đau, sanh sản. Nhưng cũng chính tại điểm tiếp giáp này, chính cảm giác trên thân thể ở điểm này có thể đưa bạn đến con đường giải thoát. Dukkha Nirodha Jemina Upada. Tất cả khổ đau sẽ bị đoạn diệt bởi vì giờ đây khi kinh nghiệm được một cảm giác, bạn không phản ứng nữa. Bạn chỉ thấu hiểu rằng Anicca, Anicca, vô thường, vô thường. Đây là điều bạn đã bắt đầu làm. Một điều quan trọng đầu tiên là bạn nhận rõ rệt các cảm giác. Và khi bạn nhận biết rõ rệt các cảm giác này, bạn cũng không phản ứng mù quáng. Mỗi cảm giác một sẽ biến thành Panya, có nghĩa là Vijja. Vedana Pakaya Panya. Mỗi một cảm giác phải đem lại trí tuệ. Mỗi một cảm giác không nên đem lại cho ta Tanha, thèm khát và sân hận. Đây là con đường đưa đến giải thoát mà bạn đã chọn lựa. Đi sâu hơn vào mức độ cảm giác và không phản ứng. Ở đây, ở nơi toàn thể dây chuyền sẽ bị cắt đứt. Bạn thấy rằng toàn thể dây chuyền bị cắt đứt thì bây giờ không còn avijja là vô minh nữa. Avijja Vasa Asisa Viraka Nirodha. Khi vô minh bị diệt trừ hoàn toàn thì Sankara Nirodho, không còn Sankara nữa. Không có Sankara nào được sanh ra nữa. Sankara Nirodha Viyana Virodho. Vì Sankara diệt nên thức bị diệt, không còn Viyana nữa. Luồng tâm thức ngưng lại. Vijana Nirodho Nema Par Nirodho. Vì thức diệt nên cơ cấu tâm vật lại lì diệt. Không còn luồng tâm thức và vật thể luân chuyển nữa. Nemarapa Niro là Sayatana Niro. Vì cơ cấu tâm vật lý duyệt nên sáu cửa giác quan sẽ diệt. Không còn sáu cửa giác quan nữa. Sayatana Nirodho Phassa Nirodho. Sáu cửa giác quan diệt nên xúc diệt. Không còn sự xúc chạm nữa. Phassa Nirodho Vedana Nirodho. Vì xúc diệt nên cảm giác diệt. Không còn cảm giác nữa. Và Vedana Nirodho Tana Nirodho. Vì xúc diệt nên thèm các diệt. Không còn thao khát nữa. Tanya Niroda Upenyava Nirodho. Vì thèm khát diệt nên sự bám víu diệt. Không còn bám víu nữa. Upadanya Vinara Bhava Nirodho. Vì nắm díu diệt nên hết sự trở thành. Không còn tiến trình trở thành nữa. Bhava Nirodha Chetti Nirodho. Vì trở thành diệt nên sanh diệt. Không còn sanh tử nữa. Chetti Nire Chare Marana Soka Pari Madhava Dukkha Domadasa Pusa Nirchanti. Vì sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não cũng bị diệt. Tất cả các khổ đau nối gót sanh tử sẽ tự động ra đi. Tất cả những điều này thật dễ hiểu. Người ta có thể chấp nhận nó ở mức độ lý trí, nhưng sự chấp nhận ấy không giúp ích được nhiều. Người ta phải thực hành, phải đi sâu tận nơi có cảm giác và không phản ứng lại. Có các cảm giác đó mà bạn không phản ứng lại, chỉ chấp nhận điều này ở tầng lớp lý thuyết, không giúp ích được gì cả. Cho dù có thể có người không tin vào kiếp quá khứ hay kiếp tương lai thì cũng không thành vấn đề. Điều này cũng không quan trọng gì, không cần thiết là bạn phải chấp nhận rằng có kiếp quá khứ hay kiếp tương lai. Trước đã rồi, từ đó pháp thiền này mới có thể giúp bạn được. Ta phải sống và chấp nhận kiếp sống hiện tại. Kiếp sống ấy ở ngay đây mà bạn đang tạo khổ đau cho chính bạn trong từng khoảnh khắc. Bạn phát sanh ra sankhara trong từng khoảnh khắc và mỗi sankhara là một khổ đau cho bạn. Bạn cứ tiếp tục sanh ra sankhara ấy thì tiếp tục sanh ra nó sẽ hằn rất sâu. Sâu như đường khắc trên núi đá bằng dùi và búa. Khổ đau sẽ càng nhiều, khổ đau sẽ càng sâu đậm. Ít ra là bạn bắt đầu thoát khỏi những khổ đau ấy. Bạn đã bắt đầu thoát ra khỏi khổ đau hiện tại, định luật tự nhiên là như thế. Bằng kinh nghiệm về cảm giác trên thân thể, bạn ngừng phát sanh ra sankhara mới. Các sankhara cũ sẽ bắt đầu nổi lên trên bề mặt. Tất cả các sankhara tích lũy trong quá khứ nằm thấp bên dưới, chứa sâu trong kho sẽ bắt đầu trồi lên. Khi các sankhara ấy trồi lên, chúng trồi lên với một cảm giác này hay cảm giác kia. Và khi chúng trồi lên một lần nữa, bạn vẫn giữ quân bình. Bạn vẫn bình thản, không phản ứng. Các sankhara ấy sẽ mất hết sức mạnh. Chúng sẽ yếu dần đi và sẽ diệt đi. Một tảng sankhara khác nữa sẽ tới với cảm giác này hay cảm giác kia. Một lần nữa bạn vẫn giữ sự quân bình và sự bình thản. Theo cách này, từ từ những sankhara cũ sẽ bị đoạn diệt. Một khi ngưng, bạn ngưng tạo ra các sankhara mới thì những sankhara cũ sẽ tự động đoạn diệt dần dần. Bạn càng ngày càng bình thản, càng quân bình nhiều chừng nào thì sankhara ấy nổi lên trên bề mặt, chúng sẽ bị đoạn diệt nhiều chừng ấy. Chúng nổi lên trên bề mặt thì bị tận diệt. Đây là ý nghĩa của câu Anicca Bhata Sankhara. Thỉnh thoảng bạn sẽ nghe những lời này của Phật. Anicca Bhata Sankhara. Mỗi sankhara là anicca như thế. Khởi lên diệt đi, khởi lên diệt đi. Upadavaya Damino. Khởi lên và diệt đi. Khởi lên diệt đi là tự tánh của nó. Upadavaya Damino. Nó diệt đi nhưng nó lại khởi lên, nó sanh sôi rồi lại khởi lên. Nhưng nếu bạn nhận biết rõ về cảm giác của bạn và không phản ứng lại cảm giác ấy thì Upachiti Nirutanti, chúng sẽ bị đoạn diệt. Chúng nổi lên trên bề mặt và sẽ bị đoạn diệt. Đoạn diệt nhiều chừng nào bạn bắt đầu thọ hưởng giải thoát, sự an lạc của giải thoát, niềm hạnh phúc của giải thoát nhiều chừng ấy. Bởi vì chừng ấy khổ đau đã mất đi. Đây là toàn thể tiến trình. Và sự giác ngộ của ông Phật là đã tìm thấy cái nguyên nhân thực sự của khổ đau ở tầng lớp sâu thẳm nhất trong con người. Những người đầu tiên của khi Ngài trở nên giác ngộ thì những lời ấy tuyệt diệu vô cùng. Tất cả lời của Phật đều tuyệt diệu. Nhưng những lời đầu tiên ấy, những người đầu tiên của Phật khi Ngài giác ngộ là gì? Trong 10 ngày này bạn sẽ nghe những lời này mỗi ngày. Một ngày ít nhất 3 lần.
अनेक जाति संसारं संदविसंग यनिंबिसं गकर कंगवे संतु दुखा जाति पुनपुन ගකරක දෙට්ටසි පුන්නගේ හඟනෑ කාසි සබාතේ පාසුක බග ගකුටග විසංකිතන් විසංකරගතන් චේතන් තනහානංකයමජ්ජග.
Anikajati Sansara bây giờ đã vào đêm, đêm trăng tròn tháng Vesaka, tháng 4, tháng 5 dương lịch. Khi ngồi dưới cội cây, Đức Phật quán chiếu sự thật bên trong. Khi Ngài đi sâu dần, thanh lọc tâm thì một số các khả năng của tâm thức được tăng trưởng. Một khả năng nhớ lại là quá khứ. Khoảng quá nửa đêm khi khả năng nhớ lại quá khứ khởi lên thì Ngài bắt đầu nhớ lại không những kiếp này mà còn nhớ kiếp quá khứ quan trước nhiều người kiếp trước của mình, và cứ như thế Ngài tiếp tục nhìn lại kiếp quá khứ của mình vô số kiếp, và rồi Ngài nói Anikkacchati Sangsaran, trong dòng đời luân chuyển này ta đã sanh tử biết bao lần, hết lần sanh tử này đến lần sanh tử khác, vô số lần sanh tử. Anikka có nghĩa là vô số, không phải là một mà nhiều vô kể. Sandavisanan, và mỗi lần ta sanh ra, ta cứ thinh thăng đi lang thang mãi, không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ. Bất cứ ai sanh ra đều phải trôi lăn cho đến chết. Ngay khi chào đời, bạn bắt đầu trôi lần đến cái chết của mình. Bạn không thể chờ được dù chỉ một giây. Bây giờ xin hãy tôi chờ, tôi không đi đến cái chết của tôi. Không thể được. Bạn bắt buộc phải trôi lăn không ngừng nghỉ đến cái chết mà không thành tựu được gì, không thành đạt, không làm được gì cả. Rồi trong một số kiếp nào đó, Ngài gặp một số bậc hiền triết nói rằng có thể thoát khỏi tình trạng này. Tất cả những vòng sanh tử và khổ đau, nếu có thể chứng kiến được tận mắt người sáng tạo, kẻ sáng tạo vĩ đại, đã nhiều kiếp Ngài đã tiếp tục tìm kiếm kẻ sáng tạo này. Kẻ ấy là Gavisanto, kẻ xây cất căn nhà này. Căn nhà nào? Mỗi lần ta chết đi, một căn nhà khác đã có sẵn đấy. Ai tạo ra căn nhà này? Gakarama Gavisanto. Trong khi tìm kẻ xây căn nhà này, Dukkha Chiti Pupaputan, ta đã sanh tử biết bao nhiêu lần, đầy ắp khổ đau. Ở cảnh giới này hay cảnh giới khác đều có khổ đau, chỗ nào cũng có khổ đau. Ngay cả cảnh giới cao nhất, các cảnh giới phạm thiên, cảnh giới của Brahma, khổ vì già chết vẫn ở đó. Người ta không thể hoàn toàn thoát khỏi khổ đau. Garakerada Tihosi, ôi người thợ xây căn nhà này, bây giờ ngươi đã bị ta thấy mặt. Punyagana Kasi, ngươi không thể xây căn nhà nào cho ta nữa. Làm sao người ta có thể xây nhà được? Phải có vật liệu xây cất, gỗ, thép, xi măng hay vôi hồ mới xây được. Ta đã phá hủy tất cả. Garakerada Tihosi, Punyagana Kasi, Sapate Pesuke Baga. Ta đã phá hủy tất cả các vật liệu xây cất, cho nên ngươi không thể xây một căn nhà nào cho ta nữa. Những vật liệu xây cất đó là gì? Là Visakarakatan Chitan, tâm của ta bây giờ không còn Sankara nào nữa. Tất cả những Sankara chịu trách nhiệm cho tái sanh đều bị tận diệt. Visakarakatan Chitan Tanya Kayan Acha, và lòng khao khát đã bị nhận rồi tận gốc, không còn một mảy may tham ái nào. Các Sankara cũ tất cả đều bị đoạn diệt. Bây giờ ta không thể tạo ra được bất cứ Sankara mới nào nữa. Đến đây giai đoạn giải thoát toàn triệt. Bất cứ ai cũng có thể chứng được giai đoạn này, nhưng không thể nào làm không có nỗ lực. Ai cũng phải nỗ lực. Người ta không thể đạt đến giai đoạn này chỉ vì lòng khao khát hay vì cầu nguyện suông. Đây không phải một phép lạ nào mà người ta sẽ được giải thoát. Người nào cũng phải nỗ lực. Mỗi người đều phải tu tập và tu tập nghiêm chỉnh. 10 ngày này bạn sẽ học được pháp thiền chỉ cho bạn cách tu tập, cách đi sâu xà vào trong tâm thức nơi bạn suốt ngày đêm tiếp tục tạo ra Sankara. Cuối suốt ngày đêm có Sankara tham ái và sân hận. Nếu không bắt đầu cảm nhận được cảm giác, làm sao bạn có thể sửa đổi được cái khuôn thói quen này? Vào thời Đức Phật còn tại thế, thiền thời Phật và hậu Phật đã có nhiều pháp thiền khác. Nhưng điều sau đây là sự đóng góp của Đức Phật, sự khám phá của Đức Phật là bạn không thể thoát ra khỏi khổ đau. Toàn thể tiến trình khổ đau vẫn tồn tại trừ khi bạn tới được chỗ Sankara phát sanh ra, tới được chỗ tham ái phát sanh ra. Những Sankara và tham ái này được phát sanh ở khía cạnh cảm giác. Bạn có thể gọi nó là Vipassana, bạn có thể gọi nó bằng bất cứ một tên gì khác, bất cứ pháp thiền nào sử dụng cảm giác trên thân thể và dạy cho ta giữ sự quân bình và bình thản trước các cảm giác thân thể ấy là pháp thiền giải thoát. Chúng ta may mắn gặp được pháp thiền như thế này. Và chúng ta cũng rất may mắn có được sự ngưỡng mộ, muốn tập pháp thiền này, ngưỡng mộ, muốn bước trên con đường giải thoát này. Dĩ nhiên, đó là một con đường rất dài. Nhưng dù có dài bao nhiêu nữa, thì con đường dài nhất, cho dù vài dặm, vạn dặm bắt đầu bằng bước thứ nhất. Bạn đã bắt đầu đặt bước thứ nhất, nhưng không ai đặt bước đầu tiên trên chánh đạo. Ta không thể mong họ đạt đến mục đích cuối cùng. Những ai đã đặt bước đầu tiên, họ có thể đặt bước thứ hai, thứ ba, từng bước một, từng bước một. Họ chắc chắn sẽ đạt được mục đích cuối cùng. Vậy hãy tận dụng 5 ngày còn lại ở đây. Hãy học cách đi trên con đường giải thoát. Bước nhiều trên con đường giải thoát, càng nhiều chừng nào bạn càng thay đổi thói quen của tâm trí nhiều chừng ấy. Các ô nhiễm trồi lên trên bề mặt càng bị đoạn diệt nhiều chừng ấy. Chẳng hạn bạn đang đội 100 tấn trên đầu, nếu bạn vứt bỏ chỉ 1 tấn thôi thì tốt. Bạn chỉ còn 99 tấn, bạn đã vơi được 1, bạn chút bỏ 10 tấn, 20 tấn, 50 tấn, 90 tấn. Có thể là tất cả. Ai biết được. Hãy chút bỏ càng nhiều càng tốt và bạn sẽ về nhà nhẹ nhõm hơn. Điều quan trọng nhất là học cách thiền, học cách chút bỏ gánh nặng trên đầu. Học cách thoát khỏi khổ đau này và sống cuộc sống tốt đẹp nhiều hơn. Một cuộc sống an lạc hơn, hòa hợp hơn, hạnh phúc hơn. Hãy tận dụng 5 ngày còn lại. Ở đây, chúc các bạn củng cố vững chắc vào phương pháp thiền huyền diệu này. Chúc các bạn củng cố vững chắc vào pháp bảo huyền diệu này. Vì sự tốt lành cho riêng mình, vì lợi ích của riêng mình. Vì sự giải thoát của mình. Giải thoát khỏi những ràng buộc, những ức chế, những xiềng xích Sankara. Để thọ hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. An lạc thực sự đến với tất cả các bạn, hòa hợp thực sự đến với tất cả các bạn. Xin hạnh phúc thực sự đến với tất cả các bạn.
Sir.